Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay thứ năm ngày 7 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước làm việc với Đảng ủy Bộ Công an về đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương sơ kết công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Hôm nay hơn 1 triệu thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
Khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang đầy thêm 71 triệu người lâm vào cảnh nghèo cùng cực. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay mùng 7 tháng 7, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, đã làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương để lắng nghe ý kiến nhằm hoàn thiện các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an Nhân dân trong dự thảo đề án. Chủ tịch nước nêu rõ 77 năm qua, với tinh thần còn Đảng còn mình, lực lượng Công an đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao các ý kiến của Đảng ủy Công an Trung ương về một số giải pháp thiết thực để đi đến thống nhất một số vấn đề quan trọng liên quan đến tổ chức và hoạt động của ngành Công an được đề cập trong dự thảo đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.
Sáng mùng 7 tháng 7, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chủ trì hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tại hội nghị, báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm về công tác kiểm tra giám sát cho thấy, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra hơn 24.700 tổ chức đảng và hơn 106.600 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1.017 tổ chức đảng và 3.588 đảng viên, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát đối với hơn 11.600 tổ chức đảng cấp dưới. Đối với công tác thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, cấp ủy các cấp và các chi bộ đã thi hành kỷ luật 142 tổ chức đảng, thi hành kỷ luật 6.519 đảng viên. Trong đó, Ban chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với 2 ủy viên Trung ương, Bộ Chính trị thi hành kỷ luật cảnh cáo 6 tổ chức đảng, khiển trách 2 đảng viên. Ban Bí thư thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với 2 tổ chức đảng, 19 đảng viên, trong đó cách chức 5 đảng viên, khai trừ 14 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 48 tổ chức đảng và hơn 2.060 đảng viên.
Thanh tra Chính phủ vừa cho biết trong 6 tháng đầu năm, các cấp các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác đối với 15.330 cán bộ công chức viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng. Hiện nay, ngành thanh tra đang tiếp tục hướng dẫn các cơ quan nhà nước và chỉ đạo cơ quan thanh tra tăng cường việc phát hiện và xử lý tham nhũng. Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan hành chính nhà nước phát hiện 30 vụ, 40 người có dấu hiệu tham nhũng.
Việt Nam vừa được bầu là thành viên Ủy ban Liên Chính phủ, cơ chế điều hành giám sát việc thực hiện Công ước 2003, nhiệm kỳ 2022-2026 của UNESCO với số phiếu cao. Đây là kết quả từ kỳ họp Đại hội đồng các quốc gia thành viên Công ước Bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể của UNESCO lần thứ 9 tại Paris ngày 6 tháng 7. Sự kiện này khẳng định vai trò uy tín của Việt Nam tại UNESCO nói riêng và trên trường quốc tế nói chung, qua đó góp phần thực hiện thành công nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và chỉ thị số 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. Đây cũng là lần thứ hai Việt Nam đảm nhận trọng trách này tại cơ quan điều hành then chốt về văn hóa của UNESCO.
Sáng nay, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã kết thúc môn thi đầu tiên là môn ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022. Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, trưởng ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay nhận định, buổi thi đã diễn ra với tinh thần nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế. Các giải pháp để phòng chống gian lận thi cử bằng các thiết bị công nghệ cao đều được các điểm thi triển khai nghiêm túc, đúng theo hướng dẫn. Chiều nay, các thí sinh đã hoàn thành môn thi thứ hai là môn toán bằng hình thức trắc nghiệm khách quan.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn. Như vậy, ít nhất trong kỳ điều hành vào ngày 11 tháng 7 tới đây, giá xăng sẽ được giảm 1.000 đồng một lít, giá dầu giảm 500 đồng một lít nhờ nghị quyết này. Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng cho hay giá xăng nhập từ Singapore đã giảm mạnh, chỉ còn hơn 145 đô la Mỹ một thùng. Với 4 lần giảm liên tiếp, đây sẽ là cơ sở để giá xăng có phiên giảm thứ hai. Theo chia sẻ của một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, giá xăng nhập khẩu đang hạ nhiệt, cùng với chính sách giảm thuế sẽ giúp giá xăng trong nước giảm vào kỳ tới.
Dữ liệu phân tích bất động sản của một số đơn vị cho thấy trong hơn 2 năm qua, từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 6 năm 2022, đất và nhà ở có chỉ số tăng giá cao nhất, xếp sau đó là vàng, chứng khoán và tiền gửi tiết kiệm. Riêng tháng 6 năm 2022, chỉ số giá đất tăng 86% so với tháng 1 năm 2020. Tại Hà Nội, mặt bằng giá giao bán đất ở nhiều quận huyện vùng ven tăng mạnh, trong đó đất nền huyện Đông Anh, Gia Lâm, Quốc Oai tăng lần lượt là 31%, 27% và 20% so với trung bình giá năm 2021. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, giá giao bán đất nền trong quý 2 năm 2022 ở nhiều khu vực của thành phố đều tăng so với trung bình năm 2021, như quận 9 tăng 11%, Củ Chi tăng 8% và Nhà Bè tăng 4%.
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi khẩn cấp các sở ban ngành địa phương đã chỉ đạo Sở Xây dựng khi phát hiện tổ chức cá nhân có dấu hiệu tội phạm về quản lý sử dụng kinh phí bảo trì thì chuyển cơ quan điều tra. Trong đó, tăng cường thanh tra công tác quản lý sử dụng kinh phí bảo trì các nhà chung cư. Đồng thời, Công an thành phố Hồ Chí Minh được giao phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong quản lý sử dụng kinh phí bảo trì theo quy định, kiên quyết chỉ đạo cưỡng chế và xử lý nghiêm chủ đầu tư không bàn giao kinh phí bảo trì cho ban quản trị.
Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân thông qua các sàn thương mại điện tử đang diễn ra phổ biến. Người dân cần cảnh giác với các thủ đoạn sau. Thứ nhất, đối tượng lập tài khoản người bán trên sàn thương mại điện tử giả mạo các cửa hàng, công ty kinh doanh trên thực tế để tạo lòng tin với khách hàng. Thứ hai, đối tượng cài đặt đơn hàng ở trạng thái treo hoặc hủy đơn hàng, nhưng vẫn tạo đơn vận chuyển của các công ty vận chuyển logistics đến địa chỉ người mua. Khi đó, đối tượng cháo hàng thay đổi hàng thật bằng các mặt hàng giả, hàng nhái hoặc vật phẩm không có giá trị. Thứ ba, đối tượng tự nhận là nhân viên của các sàn thương mại điện tử, lợi dụng nhu cầu phát sinh từ nạn nhân, yêu cầu người bị hại cung cấp thông tin cá nhân để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của người bị hại.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 7 tháng 7, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc công bố báo cáo cho biết cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt trên toàn cầu đang đẩy thêm 71 triệu người ở những quốc gia nghèo nhất thế giới lâm vào cảnh nghèo cùng cực. Kết quả phân tích 159 nước đang phát triển trên thế giới cho thấy giá cả các mặt hàng chủ chốt tăng chóng mặt trong năm nay đang chồng chất thêm khó khăn cho những nước ở khu vực châu Phi, Nam Sahara, Ban Căng, châu Á và nhiều nơi khác. Báo cáo của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc nêu rõ, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt hiện nay có thể sẽ đẩy thêm hơn 51 triệu người vào cảnh thu nhập dưới 1,9 đô la Mỹ một ngày và thêm 20 triệu người thu nhập dưới 3,2 đô la Mỹ một ngày. Ước tính tổng cộng 1,7 tỷ người trên thế giới sẽ lâm vào đói nghèo do cuộc khủng hoảng này.
Theo báo cáo về an ninh lương thực và dinh dưỡng của Liên Hợp Quốc công bố vào ngày 6 tháng 7, năm 2021 là năm thứ hai liên tiếp số người nghèo đói trên thế giới gia tăng do đại dịch COVID-19. Trong năm 2021, có tới 828 triệu người, tương đương gần 10% dân số thế giới bị thiếu ăn, tăng 46 triệu người so với năm 2020 và tăng 150 triệu người so với năm 2019.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO sẽ triệu tập một cuộc họp vào khoảng ngày 18 tháng 7 hoặc sớm hơn nhằm quyết định xem liệu có tuyên bố đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu hay không. Quyết định của WHO được đưa ra trong bối cảnh đã có hơn 6.000 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tại 58 quốc gia trong đợt bùng phát lần này.
Bộ Quốc phòng Nga hôm qua cho biết các lực lượng của nước này đã phá hủy hai hệ thống rocket pháo binh cơ động cao HIMARS của Mỹ tại mặt trận miền đông Ukraine. Ngoài ra, lực lượng Nga còn phá hủy hai kho chứa quả đạn của hệ thống rocket tại một ngôi làng ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Hiện Donetsk đang là mục tiêu chính của quân đội Nga sau khi Nga thông báo đã kiểm soát Lugansk vào cuối tuần qua.
Theo hãng tin Reuters, mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão Chaba đã trút xuống khu vực phía đông bắc Trung Quốc trong ngày 7 tháng 7, gây ra tình trạng lũ lụt, làm gián đoạn hoạt động giao thông tại nhiều thành phố. Tại Thẩm Dương, thủ phủ của tỉnh Liêu Ninh, 7,6 triệu người dân đã bị bất ngờ trước cơn mưa lớn. Mặc dù chính quyền địa phương đã ra một số cảnh báo đỏ về bão Chaba, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo bão 4 cấp của Trung Quốc. Số liệu của cảnh sát giao thông cho thấy 52 tuyến đường trong thành phố trên đã bị ngập nước, trong đó 30 tuyến đường đã bị phong tỏa. Theo dự báo, sẽ có thêm nhiều cơn bão tác động đến khu vực trên trong những ngày tới.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị, sáng nay mùng 7 tháng 7, hơn 1 triệu thí sinh của cả nước bắt đầu làm bài thi môn ngữ văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Thời tiết buổi sáng mát mẻ, nắng nhẹ, khá thuận lợi cho các thí sinh.
Sau 120 phút làm bài, nhiều thí sinh rời khỏi điểm thi với tâm trạng khá thoải mái và tự tin. Cũng như nhiều năm trước, đề thi ngữ văn buổi sáng nay được đánh giá là vừa sức quen thuộc. Các kiểu dạng câu hỏi không bất ngờ với thí sinh, đa phần thí sinh rời phòng thi với tâm trạng thoải mái, nhẹ nhàng. Mời quý thính giả đến với ghi nhận nhanh sau đây của chúng tôi.
Sáng nay, mùng 7 tháng 7, cùng với hơn 1 triệu thí sinh cả nước, gần 98.000 thí sinh của Hà Nội bắt đầu bước vào làm bài môn đầu tiên, môn thi ngữ văn. Ghi nhận tại các điểm thi tại Hà Nội, nhiều thí sinh tự tin cho biết cơ bản hoàn thành hết các yêu cầu của đề thi. Theo thí sinh Đinh Thành Nam và thí sinh Lại Hồng Nhật Ly, đề thi ngữ văn năm nay nằm trong chương trình đã học, không có các nội dung đã được tinh giản do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Các câu hỏi trong đề thi rõ ràng, dễ hiểu. Nếu nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản, có thể đạt được từ 6 đến 7 điểm.
Thế hệ trẻ hiện nay với những thế hệ đi trước, thì em thấy phần thi của em làm cái được câu đấy khá là tốt. Cứ lấy trong cuộc sống của mình hiện nay thôi, thì em thấy những gì em đã trải qua và những gì em đã làm được thì em có thể khẳng định là đề thi khá là dễ.
Nó không kiểu gọi là khó quá hay vụt lên như là đề văn của năm 2018. Em thấy đề năm nay là một đề khá là ổn, kiểu vừa với sức với mọi người ạ. Kể cả những bạn không học ban D hay là học ban D, các bạn đều có thể làm được. Và kiểu em nghĩ là năm nay sẽ rất là ít tình trạng kiểu dưới 5 điểm môn văn hay là kiểu bị liệt ý ạ. Tại vì em thấy đề nó rất là kiểu vừa sức ạ.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, bước vào kỳ thi quan trọng, sĩ tử hồi hộp, lo lắng thì phụ huynh cũng căng thẳng không kém. Nhiều phụ huynh thấp thỏm chờ con trước cổng trường thi và động viên, khích lệ tinh thần khi các con hoàn thành bài thi. Chị Nguyễn Thị Nhật Thanh, phụ huynh học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh nói:
cũng giải tỏa bớt một phần áp lực. Rồi còn thi môn buổi chiều nữa, nó ráng bình tĩnh, đừng có suy nghĩ gì hết, coi như là mình thi bình thường đi, rồi cố gắng làm bài cho thiệt tốt.
Tại tỉnh Điện Biên, mặc dù tình hình thời tiết không thuận lợi, một số tuyến đường bị ách tắc giao thông, song do ban chỉ đạo thi đã chuẩn bị các phương án ứng phó nên cơ bản không ảnh hưởng đến việc đi lại của cán bộ làm thi và thí sinh dự thi. Các điểm thi đều diễn ra an toàn, nghiêm túc. Ông Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 tỉnh Điện Biên nói:
buổi sáng ngày hôm nay thì tất cả các điểm thi đến 7:30 đều đã thực hiện cái việc phát đề thi cho các thí sinh, và theo sơ bộ thì tất cả các cái công tác chuẩn bị và tổ chức coi thi đến thời điểm này đều được diễn ra an toàn theo đúng kế hoạch và chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chiều nay, các thí sinh bước vào môn thi thứ hai là môn toán theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Thời gian làm bài là 90 phút. Đánh giá nhanh từ các thí sinh, đề thi toán năm nay cũng ở mức vừa phải và đủ sức để thí sinh có được 6 đến 7 điểm. Cũng trong trưa nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra thông báo nhấn mạnh trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin giả mạo, sai lệch về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Bộ Giáo dục và Đào tạo cảnh báo người dân không lan truyền, phát tán các thông tin giả mạo này.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.